Giờ này xin chúng ta cùng trở lại phần Kinh Thánh để chúng ta được học lời của Chúa với nhau. Ở trong Ngũ Kinh Môi-se, năm sách Ngũ Kinh Môi-se đã ghi lại cho chúng ta để chúng ta được biết rằng dân Israel ở trong suốt 38 năm ở trong sa mạc và khởi điểm từ núi Sinai đến Moab. Và bây giờ chúng ta học phần học ở trong dân số ký đoạn 16 và đoạn 17. Và tôi thấy phần thánh dài cho nên tôi đọc lại những phần cô đọng, nhưng tôi muốn quý ông bà chị em mở kinh thánh ra theo dõi ở trong dân số ký đoạn 16 và đoạn 17 để chúng ta cùng học lời của Chúa với nhau. Ở trong sách dân số ký chúng ta thấy có ba, trong nội dung này có ba phần rất là rõ rệt. Phần thứ nhất đó là dân Israel chuẩn bị từ núi Sinai, tức là chuẩn bị. Trong sự chuẩn bị đó thì kiểm tra dân số, rồi biệt riêng các dân tộc mà chi tộc, trong đó có chi tộc của Lê-vi. Rồi nội dung thứ hai đó là từ họ ra đi từ núi Sinai đến Moab. Và chúng ta thấy rằng từ núi Sinai đến Moab thì ở trong đây có nhiều vấn đề xảy ra, giống như là ở trong gia đình của Môi-se có Miriam, Aaron. Rồi họ làm gì? Họ lầm bầm với Môi-se. Rồi ở trong đây nó, trong chuyến ra đi của họ thì có sự chinh sát từ Canaan trở về, rồi họ nổi loạn, họ ganh tị, rồi họ nói với Môi-se và Aaron, họ ganh tị, họ tìm cách họ khống chế cái việc làm của Môi-se và Aaron. Cái điều thứ ba mà chúng ta, nội dung thứ ba đó là những biến cố tại Moab đã được xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, sự nghịch lẫn hay là sự ganh tị này nó sẽ xảy ra, nó đã xảy ra từ cái thời điểm ở tại dân Israel chuẩn bị qua Canaan. 12 thám tử được đưa đi để do thám sứ và 12 người trở về. Thì chúng ta thấy có bao nhiêu người đồng hành với sự ra đi đó và bao nhiêu người lại không đồng hành. Bao nhiêu người được đồng hành? Chỉ có 2 người thôi. Còn 10 người kia thì họ tiêu cực. Họ nói rằng dân bên đó là dền dàng, họ thối chí, họ không thể bước qua đó được nữa. Qua đó là họ ăn tươi nuốt sống mình đi, mình là dân nhỏ con. Cho nên như vậy thì chúng ta thấy rằng không phải như vậy. Cho nên ở đây thì Giô-sê và Ca-lép nói một cách trung thực và hết sức là rõ ràng. Trong 10 người lầm bầm thì Môi-se và Ca-lép, Giô-sê và Ca-lép nói rằng là không phải như vậy. Thật sự dân của họ rất, mà khi chúng ta bước qua bên đó thì dân xứ đó rất đậm sữa và mật và màu mỡ. Và thật sự hai người xem và khám là mang đi trở về để gì? Để làm bằng chứng với bà chị em, chùm nho hai người khiêng. Như vậy thì chứng tỏ rằng đó là một cái sự hết sức là phì nhiêu và tươi tốt. Ở đây thì chúng ta thấy rằng cái sự lầm bầm hay là sự ganh tị đó, hậu quả của họ là đáng sợ và khủng khiếp. Ở trong dân số ký đoạn 16 câu 31, 32 nói rằng là đất nứt ra nuốt họ và gia quyến của họ, và có 250 người đồng hành để bị hậu quả này. Mà Kinh Thánh cho chúng ta được biết rằng ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6, hết thảy hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Bây giờ xin mời Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay Chúa cho con quý ông bà chị em con được học lời của Chúa với nhau. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài vận hành trên đời sống của chúng con, cất đi trong chúng con những điều không đẹp lòng Chúa, những điều suy nghĩ không đáng để trước mặt Ngài, và để cho chúng con tập trung vào để chúng con được học lời của Ngài một cách thiết thực trong đời sống của chúng con, vừa nói vừa làm đẹp lòng Chúa. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Qua phân đoạn, hai phân đoạn kinh thánh này, chúng ta rút ra một đề tài, đó là hậu quả của lòng ganh tị. Hậu quả của lòng ganh tị. Ở trong đề tài này chúng ta học qua ba vấn đề để chúng ta cùng được nghiên cứu và học với nhau. Phần thứ nhất, đó là đảng Cô-rê, Đa-thang, Abiram ganh tị Môi-se và A-rôn. Và chúng ta thấy ở tại đây Kinh Thánh mô tả lại từ câu 1 đến câu thứ 3 thì cho chúng ta thấy điều gì ở đây. Ở chúng ta thấy rằng câu 1 đến câu thứ 3 thì nói, tôi xin trích lại ở trong câu 2: các người này với 250 người trong dân Israel vốn là quan tướng của hội nghị viên của hội đồng, có danh giá, đều hiệp nhau giấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: thôi đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong, vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Ở đây chúng ta thấy cái sự giáng nghịch này không phải là một người ngoại, không phải là một người ngoài tổ chức, hay là một người không có liên đới với nhau được. Nhưng mà chúng ta thấy là tại đây câu thứ nhất nói rằng là Cô-rê là tích là chích của dòng dõi Lê-vi. Mà chúng ta biết rằng dòng dõi Lê-vi thì được Chúa biệt riêng, và họ không hưởng được đất đai gì cả, mà được Đức Chúa Trời nuôi họ qua các cái sự đóng góp, hay là sự nuôi họ bằng lời của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời chăm sóc họ qua nhiều cách khác. Cho nên chúng ta thấy tại đây điều gì để xảy ra. Thứ nhất là họ nói với Môi-se và A-rôn rằng là các ông tự tôn lên để dẫn dân Israel mà thôi, cho nên các ông không có được, tất cả mọi trong đây đều là thánh, chứ không ai có thể giống như các ông được. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Cô-rê thuộc dòng Lê-vi, có uy tín vì được Chúa dùng trong đền tạm, nhưng không phải là thầy tế lễ. Có Cô-rê hiệp lại với 250 người, hay là trong đó còn ba người đồng hành cùng với 250 người này để trong hàng lãnh đạo chống lại với A-rôn và Môi-se. Chúng ta thấy điều gì xảy ra? Họ dựa vào thế lực quần chúng, họ dựa vào thế lực cái sức mạnh của con người, mà họ không tin cậy lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu thứ 5 thì nói rằng là hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương sự thông sáng của con, hay là chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Chúng ta thấy câu Kinh Thánh đã nhắc lại ở tại đây để làm nền tảng, để qua chúng ta khi học bài học này chúng ta thấy được rằng là lời của Đức Chúa Trời là lời hàng sống và linh nghiệm, và tác động vào mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng ngược lại với Cô-rê, Đa-thang, Abiram là họ muốn cái điều của họ. Họ muốn nói với cả hội chúng rằng tất cả mọi người đều là thánh, tại sao có Môi-se và A-rôn là thầy tế lễ mà thôi. Cho nên chúng ta suy nghĩ rằng vì họ chưa thỏa mãn những việc mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, họ mới sanh ra lòng ganh tị. Họ nói rằng đó là những việc nhỏ, họ sanh ra lòng tham vọng, họ muốn làm gì. Qua cái lời nói của họ thì họ muốn làm gì? Họ muốn làm thầy tế lễ, họ muốn là người lãnh đạo. Nhưng ở tại đây Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ ràng, tham vọng của họ là được làm thầy tế lễ. Môi-se giải thích chức vụ tế lễ là chính Chúa kêu gọi, chính Chúa dùng mới được, chứ không phải chúng tôi muốn. Chúng ta thấy gì ở tại đây? Chúng ta thấy rằng là cái điều thứ nhất mà đảng Cô-rê, Đa-thang và Abiram nói với Môi-se và A-rôn đó rằng là các ông tự tôn các ông để lãnh đạo chúng tôi. Cái điều thứ hai mà chúng ta được học ở tại đây đó là Môi-se là người làm hại họ, họ trách, họ bẻ mát họ theo cái điều riêng của họ, đó là Môi-se là người làm hại họ, chứ không phải là điều dẫn là người dẫn họ. Ở trong câu thứ 13 cho đến câu thứ 14 thì như thế này: há là điều nhỏ mọn mà người đã đem chúng ta ra khỏi xứ đùm sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật đâu. Ngươi không có chúng không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toan khoét mắt của chúng dân, của dân này mà. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Họ không đi, họ còn nói rằng là Môi-se và A-rôn là người hại họ. Mà Môi-se và A-rôn không có một cái tính đó. Môi-se và A-rôn làm theo sự chỉ dẫn của Chúa. Và Môi-se và A-rôn là người tin cậy Đức Giê-hô-va, làm theo điều Chúa muốn. Cho nên bây giờ thì ngược lại với lòng tham dục, tham vọng của Cô-rê và Đa-thang và A-bi-ram thì họ nói gì? Họ lên án Môi-se. Họ nói rằng là bây giờ các ông đem chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập và giết họ trong đồng vắng, cứ quyền hành để làm cho chúng tôi chết chứ không đem lại cho chúng tôi được sự sống và sự khích lệ nào cả. Bây giờ thì chúng ta thấy điều gì xảy ra ở tại đây? Chúng ta thấy rằng Kinh Thánh cho chúng ta được biết rằng khi Chúa kêu gọi Môi-se thì Môi-se có thuận ý để làm theo liền không? Môi-se có thối thác không? Môi-se biết rằng một cái chức vụ lãnh đạo là cao quý, và thân của Môi-se là một người chăn chiên, là không đáng để nhận lãnh trách nhiệm đó. Môi-se thối thác. Nhưng mà Chúa nói gì? Chúa nói gì với Môi-se quý ông bà anh chị em? Chúng ta nhớ gì? Mỗi một người mà đã được Chúa kêu gọi thì Chúa hứa rằng ta sẽ ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta sẽ ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Như vậy thì Chúa dùng một phép lạ diệu kỳ để kêu gọi Môi-se. Và Chúa nói rằng là hỡi Môi-se, ngươi cởi giày ra, vì nơi ngươi đứng là gì? Là thánh. Cho nên đây là lời của Chúa nhắc lại cho tôi cũng như quý bà chị em. Môi-se không có đồng ý để nhận lấy trách nhiệm đó, nhưng vì Đức Chúa Trời chọn. Nhưng ở đây hai điều mà đảng Cô-rê đã chống nghịch lại với, là ghinh tị lại với Môi-se và A-rôn. Những lời của Cô-rê, Đa-thang, A-bi-ram là vu oan, hoàn toàn do tinh thần phản nghịch nổi loạn mà ra. Họ muốn có một địa vị cho chính mình, nhưng mà trong đời sống của họ thì có ba điều mà họ không đáp ứng được trong lời của Chúa kêu gọi. Tức là không khả năng, không để lòng tin cậy Chúa và không được Chúa kêu gọi. Không khả năng, không để lòng tin cậy Chúa và không được Chúa kêu gọi thì dầu có muốn cũng bằng không. Cho nên Kinh Thánh khuyên nhắc tôi cũng như quý bạn chị em rằng hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Và khi một người mà hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, khi Môi-se nghe Đức Giê-hô-va, được Đức Giê-hô-va kêu gọi một cách mầu nhiệm kỳ diệu đó, thì Môi-se bằng lòng nhận lấy trách nhiệm mà Chúa đã giao phó. Hậu thánh của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh Phao-lô được ví sánh ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu thứ 18 rằng Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể có một địa vị theo ý Ngài, lấy làm tốt mà chỉ định. Không thể có một cái thân này không thể là một, mà là thân này nó phải được các chi thể cùng hiệp lại là một thân. Nó là hiệp lẽ. Sau khi chúng ta thấy, sau khi Phao-lô sắp qua đời, Phao-lô tạo mọi điều kiện để kiếm một người để được lãnh đạo cho cái việc của mình. Ông khuyên Ti-mô-thê, ông kêu gọi Ti-mô-thê ở trong đoạn 4 câu thứ 16. Xin mời quý hội thánh chúng ta mở Kinh Thánh ở trong Ti-mô-thê đoạn 4 câu thứ 16. Con hãy giữ mình, con và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó, vì như vậy thì con, kẻ nghe con sẽ được cứu. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Lời của Chúa rất là minh chứng cho việc làm mà Chúa đã thể hiện cho những người được phục vụ Chúa. Đó là thân thể thì không có thể một được, và thân thể thì có nhiều, nhưng mà chỉ các chi thể đó phải hiệp lại làm một ở trong Chúa, có thể Giê-xu. Cho nên chúng ta là con cái của Chúa, là chi thể của nhau. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải giữ để được trọn vẹn trong đường lối của Chúa và hết lòng tin cậy nơi Chúa, có thể Giê-xu. Điều thứ hai mà tôi cùng quý bạn chị em được học ở tại đây, đó là Đức Chúa Trời đoán xét lòng ganh tị. Xin mời quý bạn chị em theo dõi ở trong đoạn 16, từ câu 15 đến câu thứ 50. Ở đây có hai vấn đề để chúng ta cùng thấy rất là rõ ràng. Như vậy thì khi mà Đức Chúa Trời đoán xét lòng ganh tị của Cô-rê, Đa-than và Abiram, thì tinh thần của Môi-se là gì? Tinh thần của Môi-se có đồng tình với cái việc đoán xét này không? Có không? Kinh Thánh minh chứng cho chúng ta ở tại đây câu 4 và câu 5 là Môi-se nghe điều đó bèn sắp mặt xuống đất, nói cùng Cô-rê và hết thảy cả hiệp với người mà rằng: sáng mai Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài. Kinh Thánh xác định cho chúng ta rất là rõ ràng ở tại đây, mà Kinh Thánh cũng xác định cho chúng ta thấy một điều ở trong Nhân Số Ký đoạn 12 câu thứ 3 rằng: vả Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian này. Dẫu rằng Đức Chúa Trời có một quyền để đoán xét dân sự, đoán xét những người bày tỏ lòng ganh tị này, nhưng mà tinh thần của Môi-se là gì? Tinh thần của Môi-se không có điều đó cùng hiệp đồng với những người đó, mà là tinh thần của Môi-se là cầu khẩn danh Chúa để cho mọi việc đó được Đức Chúa Trời giải quyết. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Ông không có giải quyết giữa mình với Cô-rê, đảng Cô-rê, mà ông đem hết sự vụ đó trình lên cho Chúa. Sáng hôm sau Chúa hiện ra tại hội mạc phán cùng Môi-se và Ơ-rôn rằng: khi mà Môi-se đã trình hết sự việc đó rồi thì đây là quyền hành mà chính Đức Chúa Trời đã được thể hiện. Ở trong câu 21 thì nói rằng là: các ông hãy tách khỏi giữa hội chúng này thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Vừa khi Môi-se nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, há miệng nuốt họ, gia quyến và hết thải khoe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lè ra, 250 người đã dâng hương và họ chết. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Tinh thần của Môi-se để muốn hòa hiệp, tinh thần của Môi-se để cầu xin Chúa thương xót tha thứ, nhưng mà kỳ định hay là quyết định của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Khi một người đã nghịch cảnh, một người đã đối xử ganh tị là nghịch cảnh, là không chính đáng, thì chắc chắn rằng trong thời cựu ước Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt, bị khóa. Cái điều thứ hai trong sự đoán xét thứ hai là Cô-rê quán trách và đổ tội cho Môi-se. Chúng ta thấy gì ở đây? Mặc dầu đã bị đoán xét, đã bị như vậy, nhưng mà cái chuyện sai lầm hay là cái chuyện quyết định hay là ước muốn không dừng lại, Cô-rê quán trách đổ tội cho Môi-se. Như vậy thì ở trong câu 41, lời của Chúa được nhắc gì? Ngày mai cả hội dân sẽ đến lầm bầm cùng Môi-se và Rôn mà rằng: hai ngươi đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va. Đổ tội lại tại hai ngươi làm chết dân của Đức Giê-hô-va, chứ không phải là tại chúng tôi lầm bầm mà Đức Chúa Trời hủy diệt phán xét. Như vậy thì chúng ta thấy gì ở đây? Sự thương xót của Đức Chúa Trời quá ư là cao quý, nhưng mà sự lầm lỡ của con người khi Chúa đã khoan nói rồi mà họ vẫn còn cố tình gây sự dốc phạm đó, gây điều đó xảy ra, thì chắc chắn rằng sự hình phạt không thể tha thứ. Ở trong câu 46 đến câu 49 thì Kinh Thánh chép như thế này: Môi-se nói cùng A-rôn, hãy cầm lấy lư hương để lửa từ trên bàn thờ vào, bỏ hương lên trên, Mau mau đi đến hội chúng mà làm lễ chuộc tội cho họ, vì sự thạnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai họa đã phát khởi. A-rôn bèn cầm lấy lưu hương y như Mô-xe biểu, chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai họa đã phát khởi giữa dân sự. A-rôn bèn bỏ hương vào và làm lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống thì tai họa bèn dừng lại. Có 14.700 người chết vì tai họa này, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ cô đê. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở tại đây? Trong phần kinh thánh của cô gốc bài học thì cho chúng ta thấy rất là rõ ràng: phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài. Câu thứ 6 phần B thì Chúa ở trong bằng câu gốc để nhấn mạnh cho chúng ta là hết sức là rõ ràng. Và ở trong văn nhất đoạn 1 câu 1 câu 2 thì Chúa nói gì? Chúa nói gì mà sao văn đã xác định điều gì ở tại đây cho tôi cũng như quý ông bà chị em? Văn nói một điều câu 1 và câu thứ 2: điều có từ trước là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho chúng tôi, rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở trong Đức Chúa Cha và bày tỏ ra cho chúng ta. Như vậy thì sự nhận biết Chúa của chúng ta là thế nào? Sự nhận biết Chúa của chúng ta mà Kinh Thánh mô tả và nhắc lại cho chúng ta đây là: phàm các việc làm của con khá nhận biết Ngài. Và khi một người đã nhận biết Ngài thì nhận biết sự tể trị của Ngài và việc làm của Ngài. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Trong hành trình của dân Israel, tinh thần của Mô-xe rất là cao đẹp, dầu rằng nhiều áp lực, nhiều cái đường hướng đã chống nghịch lại, nhưng mà Mô-xe mà Kinh Thánh nói rằng là ông rất là người khiêm hòa. Ông chỉ biết nài xin với Chúa để thương xót và tha thứ cho những điều đã xảy ra. Nguyện xin Đức Chúa đã ban cho tôi cũng như quý bà chị em, để rồi tôi cũng như quý bà chị em, chúng ta là một cơ đốc nhân, chúng ta phải luôn giữ mình để đẹp lòng Đức Chúa Trời và xác định rằng chúng ta biết Chúa là thế nào trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Điều thứ ba mà tôi cùng quý bà chị em được học ở tại đây đó là Đức Chúa Trời khiến kẻ ganh tị ngậm miệng. Đức Chúa Trời khiến kẻ ganh tị ngậm miệng. Đoạn 17 từ câu 1 cho đến câu thứ 13 mà chúng ta được học ở tại đây. Còn ở câu gốc thì Châm Ngôn đoạn 3 câu 6: Ngài đã chỉ dẫn các nẻo của con. Đó là khi một người hết lòng tin cậy thì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho các nẻo của con. Ở trong đây thì có nhiều điều để chúng ta được thấy, nhưng mà ở đây Đức Chúa Trời ban sự mầu nhiệm cho dân sự trong thời bấy giờ để cái công việc này được Chúa bày tỏ, và sự mầu nhiệm đó đã từ nơi Chúa. Câu 1 và câu 2 cho chúng ta thấy cái đó: Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xê rằng: hãy nói cùng dân Israel và biểu rằng mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi mỗi một cái gậy, nghĩa là 12 cái gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái. Ở trong 12 cái gậy đó, mỗi một đại diện cho một chi phái, đề tên của chi phái đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng để có được minh chứng trong sự kêu gọi và quyền chỉ định của Chúa, Chúa bảo Mô-xê làm như vậy để trong hội mạc trước hợp bản chứng, người nào Chúa chỉ định thì cây gậy đó sẽ trổ hoa. Mà Kinh Thánh được mô tả rất là rõ ràng cho chúng ta, cho dân sự trong thời bấy giờ và cũng cho chúng ta ngày hôm nay. Một người được Chúa kêu gọi là một người đứng với Chúa, một người đồng hành với lời của Chúa, một người giữ đời sống của mình trước Chúa. Sáng hôm sau, Mô-xe vào trước bàn hòm bản chứng thì chứng thấy cây gậy của A-rôn chở qua. Bây giờ thì chúng ta thấy điều gì? Chắc hẳn rằng dân sự trong cái đảng Cô-rê, nghĩa là bây giờ có thể là họ nín lặng, Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là cái gậy của Aaron chỗ qua có nứt mục xanh qua và trái hành nhân chính. Đức Giê-hô-va khoáng cùng Môi-se rằng hãy đem cái gậy của Aaron để lại trước hợp bản chứng, đặng giữ làm một của dấu cho chi khoái khoảng nghịch. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở tại đây? Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có chương trình, tức là Đức Chúa Trời khiến, có nghĩa là ý muốn của Đức Chúa Trời được Đức Chúa Trời chỉ định. Tôi cùng quý bạn chị em là một con người không đáng, tội lỗi xấu xa, nhưng bởi tình yêu của Ngài, bởi quyền tể trị của Ngài đã đem chúng ta như lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 là gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài để chịu chết và chuộc tội cho chúng ta. Là một cơ đốc nhân, chúng ta được Chúa Giêsu chuộc tội rồi, bây giờ chúng ta được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. Và Chúa dùng chúng ta trong mọi hoàn, trong mọi cách, trong mọi nơi để chúng ta được hầu việc Ngài, phục vụ Ngài. Điều cuối cùng của phần thứ hai này, thứ ba này, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng qua Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng qua Chúa Giêsu. Các giáo chủ của các tôn giáo khác chết là chết luôn, nhưng Chúa Giêsu chết 3 ngày, Chúa Giêsu sống lại như Kinh Thánh đã nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 20 và câu 23 chép rằng: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, nhưng mỗi người theo ý đợ, theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài cũng sẽ sống lại. Đây là một lời hứa hay là một cái sự áp dụng cho lời của Đức Chúa Trời để đem lại sự mầu nhiệm, không phải ý riêng của mình mà là qua quyền năng của Chúa Giêsu, bởi Đức Chúa Trời thể hiện qua Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá và được sống lại. Khi một người đã nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì cũng sẽ được sống lại như Ngài đã phán. Ở trong Bộ Sứ Đồ đoạn 2 câu 24 trở đi thì cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, có nghĩa là bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền của nó. Cả nhà Israel khá biết rằng Đức Chúa Trời tôn Đức Chúa Giêsu này mà các ngươi đóng đinh trên cây thập tự, làm cho Đấng Christ chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời đã khiến, hay là lời Đức Chúa Trời đã định, thì không thể ai phá đổ. Dù rằng con người có muốn, nhưng mà Đức Chúa Trời không cho phép thì không thể làm sao chi cho được. Cho nên chúng ta thấy lời mà Kinh Thánh được nhắc ở tại đây, ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 12 rằng: chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu chuộc và diệt được. Rồi ở trong Galati mà Phaolô được nói rằng, ở trong đoạn 6, Galati đoạn 6 câu thứ 4 và câu thứ 5, mỗi người phải tự xét việc làm của mình thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tự kẻ khác, vì ai sẽ gánh lấy riêng phần này. Đức Chúa Trời đã chọn, Đức Chúa Trời dùng thì không ai phá đổ được. Dẫu rằng lời của Đức Chúa Trời tác động vào mỗi đời sống của chúng ta, nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho tôi cũng như quý bạn chị em qua phần kinh thánh này để chúng ta học được ba điều. Tức là những người chống nghịch là vì họ không hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, họ làm theo ý riêng của mình. Cái điều thứ hai là Đức Chúa Trời đoán xét mà những người đã yêu mến Chúa, đã người đã đồng đi với Chúa thì không có một tinh thần chống đối, mà với một tinh thần hiệp lại với lời của Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho những người đó. Dẫu rằng một người đã biết, một người đã lầm lỡ, họ không có dừng lại, nhưng mà họ cứ quán trách và quán trách, họ đi vào con đường tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời khiến lời của Chúa để cho tất cả mọi người nghi ngờ, mọi người tham vọng đều ngậm miệng, và bởi sự mầu nhiệm của Ngài, bởi năng quyền của Ngài qua cửa Giê-xu chứng minh rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời hàng sống, sẽ cứu ngươi ra khỏi tội lỗi
để đầu phục hầu việc Đức Chúa Trời. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn xuống phước trên mỗi chúng ta. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em rất là thiết thực trong niềm tin của chúng ta trong những ngày theo Chúa. Amen.